gặp cái người mà chuyên môn lúc nào cũng không hết, là cái gì cũng không hết á, sống như sống trên mây vậy đó, đi ngơ ngơ vậy đó. Thì ngài nói có, để cho ông bắt đầu ông dừng lại chứ. Mà gặp cái người mà cái gì cũng có hết á, cái gì cũng chấp hết á, động tới cái gì họ cũng học thì học, tu thì tu, mà động tới sâu chuỗi của họ là họ bắt đầu họ cự nữ á, động cái áo của họ là cự nữ đó. Thì với cái người đó thì ngài phải nói cái không, triển khai cái không ra cho họ thấm bớt, thấm nhuần bớt cái không. Vậy thì lấy cái có và cái không đó để mà cân bằng, chứ không có nghĩa rằng là cái giáo lý đó là có hay là không. Thì cái người mà mình học đó, học Phật thì phải đi tới cái quan điểm là mình phải biết rõ Đức Phật dạy giáo lý phương tiện, giáo lý là phương tiện chứ không phải giáo lý là cứu cánh. Bởi vậy cho nên quý thầy ở đây có khi có nhiều vị mới đi học thì nghe thầy giảng thiền thì nói tôi giảng thầy giảng thiền hay lắm, tới chừng nghe thầy giảng tịnh độ thì nói xong mà thấy nó trái ngược. Đó là chưa kể gặp với thầy giảng về những cái chuyện khác nữa, ví dụ thần chú chẳng hạn thì lại nghĩ khác nữa, cho rằng đó là mật tông. Thật ra thần chú cũng chưa phải là duy nhất là mật tông, một khía cạnh của mật tông thôi. Nhưng mà hầu hết có những các cái vị mà cứ thích thì tụng thần chú là cho rằng tôi tu mật tông. Mật tông không phải là chỉ tụng thần chú, mà còn hành cái thần chú đó mà còn tu nhiều pháp môn khác nữa, chứ không phải rằng là chỉ là cứ ngày tối tụng tiêu tai cắt tường với lại chuẩn đề khởi thủ từ quy tô tất đế mà gọi là tu mật tông. Thành ra khi học cho cùng thì thấy là từng pháp môn này pháp môn nọ bổ túc cho nhau. Để chi vậy? Để mỗi người của mình thích ứng với pháp môn nào thì mình tu pháp môn đó. Ví dụ có người bận rộn lắm nha, nó con không có ngồi thiền nổi đâu, con ngồi mới ngồi xuống cái điện thoại bên này nó reo, điện thoại bên kia nó kêu, con cháu này nó reo, con ngồi con thiền không nổi. Thì mấy người đó chỉ có cái pháp môn niệm Phật thôi. Cái con nó kêu nhiều quá, nó A Di Đà Phật, Mô Phật, bay nói cái gì đó. Cũng là bắt đầu như thế cũng là pháp môn niệm Phật rồi. Mà ai có rủa có chửi mình dữ lắm, mình sôi ruột lắm, mình giận tức lắm, bà nói gì vậy bà ơi, Mô Phật, thì cũng là bắt đầu có một cái chữ Mô Phật lộn trong đó rồi. Thì tức là cũng cái pháp môn niệm Phật nó tràn hết, nó đi khắp hết. Kể cả quý cô nấu nướng mà nóng nảy bức rứt cái kiểu như là từ nóng 30 độ này đó, mà gặp bang nọ bang kia thành đường rồi vô kêu rầm diện đó, thì cũng niệm Phật được tứ tung hết á. Mà niệm đến đó là không phải niệm mà cầu Phật, niệm cho nó hả giận, niệm cho đỡ tức. Thay vì mình nói câu nặng thì mình nói một cái chữ gì đó niệm Phật đó. Thì cái pháp môn niệm Phật coi như là nó một cái ứng dụng rất là nhiều. Còn trong trường hợp thiền thì cái người nào thích thì lại khác, rồi thần chú mật tông thì khác. Thành ra nói rõ hơn, tôi xin trở lại cái câu chuyện mà giáo lý phương tiện đó. Có người nói có 7 ngày mà đi học cái gì, tôi tu 3 năm 3 tháng 3 ngày 3 giờ 3 phút 3 giây cho đủ vậy đó. Chứ còn cái tu gì có 7 ngày mà đòi đi. Rồi tới đó nội khai giảng, rồi còn có văn nghệ, rồi còn gì đủ thứ, chứ là chưa kể còn cầm đờn hát ngâm thơ rồi nữa. Tu gì vậy á? Tôi không có tu. Có người thì nói vậy. Thì dĩ nhiên có những người nào muốn tu nhiều thì có nhiều trường hợp 3 năm hay là 7 năm cũng được. Nhưng mà cái số đó đâu phải là số nhiều đâu, mà cái số rất là ít ỏi, có dành được một thời giờ để mà đi học cũng đã thấy là quý lắm rồi. Ví dụ như thường lệ ở bên Âu Châu này, hay là tôi biết ở giới xứ kỹ nghệ, thì họ chỉ đến mùa hè là đi nghỉ hè. Trong cho đến mùa hè là đi nghỉ, có chương trình trước một năm rồi. Nay thì đi xứ này, mai đi xứ kia, năm nay đi vùng này, năm sau đi vùng nọ, có chương trình hết. Nhưng mà một năm như vậy mà nhín cho được 7 ngày tới 10 ngày mà đi dự khóa giáo lý thì đó là phải nói một sự cố gắng hết sức, không phải là dễ. Có những người nói là hơi ngoại tù dễ lắm á, trong nước khó lắm. Cũng chưa chắc ạ. Cũng chưa chắc. Cái câu nói đó thì chỉ có người trong nước ngó ra mới nói người hải ngoại vậy. Chứ người hải ngoại có thấy là tu dễ đâu. Không dễ đâu. Ngày tối tính ra lại mình còn có thời giờ ăn và ngủ thôi, hết Chứ còn ngoài cái đó ra là đủ thứ chuyện hết. À, thành ra cái người mà thấy rảnh nhiều nhất thì lúc đó mọi người nhìn về trong nước là sao, trong nước thấy rảnh quá, đôi khi đi đâu cả tháng cũng được nữa, hành hương trên núi nọ núi kia đi cả tháng không sao hết, ở đây phải đi phải tính trước một năm đó. Thành ra cái người ở trong nước nhìn ra người ngoài nước thì nói người ngoài nước dễ tu lắm, người ngoài nước nhìn ở trong nước dễ tu rồi. Thật ra ở đâu cũng có cái dễ mà ở đâu cũng có cái khó. À, đâu có cái dễ đâu cái khó. Anh nói vì trường hợp như vậy chúng tôi mới ca ngợi rằng là ở ngoại quốc, nhất là ở ngoại quốc, tại vì chúng tôi cũng ở ngoại quốc, thành ra thấy rằng là cái trường hợp mà đồng bào tăng ni mà có cái thời gian tu học tuy rằng 7 ngày 10 ngày, kể cả những khóa tu hạ nữa, kiết hạ an cư nữa, ở trong nước có chỗ nào mà kiết hạ 2 tuần đâu, mà không phải 2 tuần, có 1 tuần à. À, có 10 ngày à. Thì có người nói kiết hạ gì có 10 ngày à. 3 tháng đủ tuổi chứ. À, thành ra có câu chuyện khôi hài là có một thầy 1 năm vậy tu chỗ này 10 ngày xong bế hết, cái qua cái nước khác cũng tu 10 ngày, qua nước khác tu 10 ngày, cái với thầy nó nói vậy năm nay à, thầy phải tính cho con 3 tuổi. Tại vì đúng ra là mỗi năm mỗi hạ đó thì là có 1 tuổi hả, nhưng mà tu được 3 chỗ tôi kết hạ rồi thành nó tính 3 tuổi đó. Tại vì mình ở đây có nhiều nơi, có 10 ngày thôi, 2 tuần thôi, thì hỏi tại sao cái lý do mà có cái chuyện đó, thì bởi vì cái đời sống ở hải ngoại này một vị tu sĩ không phải dễ, không phải dễ tu. Như là quý vị thấy hồi sáng cái ông sư huynh, hai ông sư huynh La San á, thì có lẽ vì chúng ta không có biết rành về cái tổ chức Thiên Chúa giáo, cho nên chúng ta thấy ông mặc áo đen mà cổ trắng trắng, chúng ta kêu ông là ông cha hay là ông linh mục, không chứ thực ra bên phía đạo Thiên Chúa đó có nhiều dòng lắm, mà cái dòng mà ở của La San này đây, tức là dòng mà dạy về giáo dục á, chuyên về giáo dục á, thì các ông này ta gọi là Frère, tức là ông sư huynh. À, cái ông sư huynh là ông sư huynh chứ không phải ông cha. À, ông Frère là ông Frère chứ không phải ông cha, bởi vì ông mặc dầu cũng không có gia đình, tức là sống như ông thầy tu vậy, nhưng mà là ông sư huynh. Có người thắc mắc nên tại sao tu hoài mà không lên cha, sư huynh hoài thôi. Tại vì cái dòng của họ là chỉ có cái danh gọi danh từ là sư huynh thôi, và chuyên về đi dạy học thôi. Thì các ông nói đó, cái trường này hình như tôi nghe không lầm đó nè, thì là hồi sáng ông nói đó, trường này mà nhiều nhất có chừng hơn 100 đào luyện, nói chừng có 100 thôi. À, mà 100 đó để thành đã những người để mà đi ra dạy dỗ cho các học sinh. Thì, rồi quay trở lại họ hỏi mình, hỏi chứ bên đạo Phật á, một thầy như vậy á, lo bao nhiêu Phật tử? Bởi vì bên đạo Thiên Chúa họ có tiêu chuẩn lắm, ví dụ một ông cha ông chăn một cái giáo xứ á là bao nhiêu con chiên, chừng 200-300, nhiều nhất là tới 500 là phải có một ông cha rồi, mà có một ông cha rồi, ông cha tức là linh mục á. Rồi quay trở lại ông hỏi chứ bên Phật giáo như vậy á, một thầy có trách nhiệm bao nhiêu? Thì tôi nói bên Phật giáo thì xưa nay không có cái con số nhất định gì hết á, không có số nhất định gì hết á. Tôi nói ví dụ thôi, như là ở Âu Châu này nè, tôi tính ra đó, tính con số gọi là phóng chừng thôi, là khoảng chừng 500.000, tức là 500.000, 500.000 người Việt sống ở Âu Châu. À, đúng hay sai, lên hay xuống thì tôi nghĩ cũng không có sai khác bao nhiêu đâu. Khoảng 500.000, 500.000, so với bên Hoa Kỳ là gần 2 triệu. Thì tôi nói Âu Châu này á, theo chỗ tôi đoán, mà cái số đoán đó cách đây cũng 5 năm khoảng chừng đó, thì thấy rằng khoảng chừng 450.000 hồi đó đó, thì tôi cho bây giờ thì cũng khoảng 500.000. Mà trong cái 500.000 người Việt ở Âu Châu á, thì với con số xác suất mà mình tính á, là coi như là đại đa số là Phật giáo, Phật tử, đạo Phật. Thì trong 500.000 đó mà mình tính ra là vào khoảng đi thôi, đi cho đi là 70% hay là 60% hay là 50% đi, phần nửa đi, thì tức là cũng khoảng 250.000 cho tới 300.000 là Phật tử, là đạo Phật. 350.000, xin lỗi, 300.000, 250.000 tới 300.000, mà bao nhiêu thầy,